Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét, nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, ngày 27 tháng 3, 2017, Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh và Sứ mệnh Canh tân văn hóa. Vẫn là chuyện trấn áp những người chống tham nhũng. Cuộc sống vô định của người Việt trên những làng nổi ven biển hồ của Campuchia. Những chuyện khó tin nhưng có thật ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những đề tài này đến quý vị trong chương trình thời sự hôm nay. Nhưng bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Hai ngày 27 tháng 3, 2017 sau đây.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Chủ tài khoản Facebook Diệt Giặc Nội Xâm, ông Trần Minh Lợi, được biết đến với hoạt động chống tham nhũng, bị tòa sơ thẩm tỉnh Đắk Nông vào chiều ngày 27 tháng 3, tuyên án 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc đưa hối lộ 90 triệu đồng. Luật sư Phạm Công Úc, một trong 6 người bào chữa cho ông Trần Minh Lợi, tại phiên sơ thẩm kéo dài từ ngày 22 tháng 3, sau khi tòa tuyên án cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Tòa tuyên là 4 năm 6 tháng, ở đây là nó cũng không nằm ngoài dự đoán của các luật sư chúng tôi. Bởi vì các luật sư chúng tôi xác định đây là giai đoạn sơ thẩm và hành trình này nó sẽ còn kéo dài. Cái giai đoạn phúc thẩm, thậm chí có thể là sau phúc thẩm. Thì để mong quan một vụ án nào thông thường là chúng tôi phải đi cái hành trình dài lắm. Thì đây là chặng đường đầu tiên. Chặng đường đầu tiên thì nó không nằm ngoài dự đoán, có cái là nó xử nhẹ hơn cái ban đầu đề nghị của viện sát.
Vào ngày thứ Sáu 24 tháng 3 vừa qua, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án từ 5 đến 6 năm tù cho ông Trần Minh Lợi.
Bản thân ông Trần Minh Lợi một mực kêu oan cho rằng ông không làm gì sai trái mà chỉ đấu tranh với tệ nạn tham nhũng tràn lan hiện nay. Ông Lợi đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án, xem lại mục đích, động cơ mà bản thân ông thực hiện. Xin được nhắc lại, ông Trần Minh Lợi 49 tuổi, chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm, cư trú tại xã Ebrok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ông này cho đăng trên đó những video clip, hình ảnh, tài liệu, bằng chứng việc công an cán bộ tham nhũng. Trong cùng vụ án với ông Trần Minh Lợi, còn có 7 người khác bị đưa ra tòa, trong đó có 2 cán bộ. Vào ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên bị cáo Lãnh Thanh Bình, nguyên cán bộ trinh sát công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, 1 năm 6 tháng tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Văn Phúc, nguyên giám đốc phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, 2 năm 6 tháng tù giam về tội nhận hối lộ 30 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ sau 3 năm thực hiện án tù. Những người khác gồm Nguyễn Xuân An bị tuyên 1 năm 9 tháng tù giam và được trả tự do tại tòa vì đã thực hiện xong hình phạt. Huỳnh Kim Giao Trí 1 năm tù giam, Huỳnh Thị Cao Thương, Trương Thị Lan và Nguyễn Thị Tý mỗi người 9 tháng tù treo về tội đưa hối lộ.
Kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư kiến nghị giải quyết thảm họa môi trường Formosa. Tính đến ngày 27 tháng 3 thu thập được hơn 61.000 chữ ký. Kiến nghị đăng tải công khai trên mạng ở địa chỉ thảmhoaformosa.com. Nhắc lại từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay, rất nhiều gia đình tại khu vực xảy ra thảm họa dọc theo bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn vì không có công ăn việc làm và không được bồi thường thỏa đáng, khiến hàng trăm ngàn lao động thất nghiệp phải tha phương cầu thực. Kiến nghị cũng nêu lên di họa nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam khi mà Formosa vẫn tiếp tục xả thải ra biển và chôn chất thải rắn ở đất liền.
Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên ở huyện Cư Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vào tuần rồi cho biết quan điểm của giáo dân xứ ông trước tình hình Formosa vẫn tiếp tục xả thải gây hại môi trường và công tác bồi thường chưa được thỏa đáng.
Người dân Phú Yên của chúng tôi đã trực tiếp hỏi thăm quyền họ biểu đạt cách công khai giữa nhà thờ thì họ quyết tâm vẫn tiếp tục đi khởi kiện và tôi mặc dù nói trước cho họ biết là sẽ gặp phải những khó khăn thử thách, những trở ngại từ nhà cầm quyền và thậm chí kể cả những cái sự đàn áp của nhà cầm quyền đẫm máu như sông Ngọc vừa qua và thậm chí còn hơn thế nữa thì họ có dám đi không thì họ cũng sẵn sàng sẽ tiếp tục đi đôn đường khởi kiện đòi công lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình cũng như bảo vệ tương lai con cái giống nòi của họ và bảo vệ đất nước.
Kiến nghị vừa nêu đạt mục tiêu đạt được 75.000 chữ ký và sẽ được gửi đến Chính phủ Đài Loan, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc, UNEP, Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu cùng các tổ chức và Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Quốc tế nhằm kêu gọi quốc tế hỗ trợ cũng như yêu cầu chính phủ Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả môi trường đời sống của các nạn nhân tại Việt Nam.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác trong dự án mỏ khí cá voi xanh. Lễ ký kết diễn ra vào hôm 26 tháng 3 tại Quảng Nam, trong Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo thỏa thuận vừa ký kết, ExxonMobil sẽ đầu tư vào mỏ khí cá voi xanh một dàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi, 4 giếng khai thác và một đường ống dài 88 km nối vào bờ biển Chu Lai. Phía PVN sẽ đầu tư vào một nhà máy xử lý khí và một nhà máy điện, xây dựng tại huyện Núi Thành và dự kiến vận hành vào năm 2023. Dự án mỏ khí cá voi xanh ước tính sẽ khai thác từ 9 đến 10 tỷ mét khối sản lượng khí hàng năm, trong đó khoảng 1 tỷ mét khối sẽ kết nối với nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017, tỉnh Quảng Nam ký kết hợp tác tổng cộng 24 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 16 tỷ Mỹ Kim.
Tất cả địa phương tại Việt Nam cần tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Đó là nội dung trong công văn vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành và mạng chính phủ loan đi ngày 27 tháng 3. Theo đó, các bộ, bao gồm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và Bộ Công an được yêu cầu cùng phối hợp để phòng chống dịch bệnh gia cầm trong tình hình mà Thủ tướng Việt Nam và các cơ quan chức năng nhìn nhận đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác ngăn ngừa dịch bệnh trên gia cầm và ở người, cũng như kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán, nhập lậu gia cầm qua biên giới. Hiện Việt Nam phát hiện 3 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại Cần Thơ, Hậu Giang và Hà Tĩnh, và một ổ dịch cúm gia cầm AH5N6 tại Quảng Trị. Cục Thú Y cho biết, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.
Một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng kêu gọi các nước trong vùng Biển Đông hãy hợp tác với Trung Quốc để tạo dựng niềm tin giải quyết căng thẳng đang có trong khu vực. Trong bài phát biểu mới đọc tại Hải Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước trong nhiều lĩnh vực, từ chống thiên tai, cứu hộ trên biển, nghiên cứu khoa học, cũng như đảm bảo an toàn hàng hải. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác giữa Bắc Kinh và các nước trong vùng Biển Đông nhắm vào mục đích cùng nhau xây dựng niềm tin, chứ không phải để giải quyết tranh chấp chủ quyền, vì Trung Quốc có chứng cứ lịch sử xác nhận những hòn đảo bãi đá đang chiếm giữ là của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân kêu gọi hợp tác đồng thời khẳng định chủ quyền ở hầu hết khu vực Biển Đông. Giữa tháng 7 năm ngoái, khi Tòa trọng tài quốc tế The Hague ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý trong khu vực đường chín đoạn hay đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra, ông Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nói rằng phán quyết của Tòa chỉ là một tờ giấy đáng vứt bỏ, đồng thời còn đe dọa Trung Quốc có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông như họ từng làm hồi năm 2013 ở Biển Hoa Đông. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhiều lần lên tiếng cho rằng nhiều nước đang tìm cách can dự ở Biển Đông, khiến nguy cơ xung đột có thể xảy ra. Chỉ trích này được xem là nhắm vào Hoa Kỳ và Nhật Bản, là những nước thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh xây dựng, cải tạo những hòn đảo, bãi đá mà họ tự ý chiếm giữ, đồng thời còn gia tăng nỗ lực quân sự hóa ở Biển Đông.
Tiếp tục phần tin tức hôm nay, thưa quý vị, Bắc Kinh lên tiếng phản đối việc Phó Thủ tướng Nhật Bản Jiro Akama sang thăm Đài Bắc, cảnh báo điều này có thể gây thêm trở ngại cho mối quan hệ đang ở giai đoạn nguội lạnh giữa hai nước. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Phó Thủ tướng Nhật sang thăm Đài Bắc vi phạm lời cam kết chỉ có một nước Trung Hoa mà Tokyo đã công nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng Nhật Bản từng cam kết không đưa các viên chức chính quyền Trung ương sang thăm Đài Loan. Theo Bộ Thông tin Nhật Bản, ông Jiro Akama sang Đài Loan hôm thứ Sáu tuần trước để dự hội nghị về phát triển du lịch và trở về Tokyo vào buổi chiều cùng ngày. Hãng thông tấn Nhật Bản NHK đưa tin, nói khi đến phi trường Đài Bắc, Phó Thủ tướng Akama nói rằng chuyến đi của ông không thay đổi quan hệ với Bắc Kinh và với Đài Loan.
Ít nhất 9 lãnh tụ tranh đấu Hồng Kông mới được cảnh sát thông báo sẽ bị truy tố dưới nhiều tội danh khác nhau liên quan đến vai trò của họ khi tổ chức cuộc biểu tình đòi dân chủ và tự do bầu cử hồi năm 2014. Cuộc biểu tình được thế giới biết đến dưới tên Cách mạng dù đã làm tê liệt hệ hoạt động của Hồng Kông trong nhiều tuần lễ trước khi bị cảnh sát đặc khu dẹp tan. Quyết định truy tố một số lãnh tụ của cuộc tranh đấu diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được hội đồng bầu cử chọn làm tân đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông. Hội đồng này gồm 1.200 người với đa số áp đảo là những người thân Bắc Kinh. Cũng cần nói thêm, trong lúc cuộc bầu cử diễn ra bên trong trung tâm hội nghị Hồng Kông, những nhà tranh đấu và một số người ủng hộ đã tụ tập ở ngoài để phản đối, gọi đây là cuộc bầu cử giả hiệu, vì cả người ứng cử lẫn người bỏ phiếu bầu đều do Bắc Kinh chọn lựa.
Vài ngày sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đồng ý mở cuộc điều tra về các đối xử của quân đội Miến Điện với tập thể Hồi giáo Rohingya cư ngụ ở bang Rakhine, tướng tư lệnh quân đội Miến đã lên tiếng cho các binh sĩ dưới quyền nói rằng binh sĩ Miến chỉ làm tròn trách nhiệm phải bảo vệ an ninh quốc gia, chống lại âm mưu của những phần tử Hồi giáo quá khích hoạt động khủng bố. Phát biểu nhân ngày quân lực Miến Điện, tướng Minh Aung Hlaing nói rằng sau khi vụ khủng bố xảy ra hồi tháng 10 năm 2016, quân đội mới được đưa đến bang Rakhine để truy lùng bọn gian và bảo vệ an ninh cho người dân. Ông còn nhấn mạnh, tập thể Hồi giáo Rohingya không phải là công dân Miến mà chỉ là tập thể di dân, chỉ trích những người lợi dụng tôn giáo và mục tiêu chính trị để gây chia rẽ. Các bản tin và những bản báo cáo của những cơ quan từ thiện cho biết hiện có ít nhất 75.000 người Rohingya phải bỏ chạy sau khi bị quân đội và an ninh Miến đàn áp bằng cách bắt giữ, bắn chết, cướp của và hãm hiếp. Cuối tuần trước, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đồng ý mở cuộc điều tra, khởi đầu bằng việc cử một đoàn quan sát độc lập đến Miến để tìm hiểu hư thực. Chính phủ dân sự Miến do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo cũng lên tiếng phản đối quyết định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói rằng việc làm của hội đồng chỉ khiến tình hình thêm rối ren, không giải quyết được gì cả.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, các công tố viên Nam Hàn đã xin tòa ra án lệnh cho phép bắt giữ bà cựu Tổng thống Park Geun-hye vì vai trò của bà trong vụ án chính trị và bê bối tham nhũng gây sôi nổi khắp nơi. Trong thư gửi cho tòa, phòng công tố ở Seoul viết rằng có nhiều bằng chứng cho thấy khi còn làm Tổng thống, bà Park đã lạm dụng quyền hành để nhận hối lộ và chia sẻ bí mật quốc gia với người khác. Thư cũng nói rằng đến giờ, bà Park vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, và các công tố viên cho rằng nếu bà Park không bị bắt giữ, có thể bà ta sẽ tìm cách tiêu hủy những chứng cứ quan trọng. Bà Park mới bị bãi chức hồi đầu tháng nay, sau khi bị báo chí phanh phui chuyện để cho người bạn thân là bà Cho Sun-sin tham gia vào hoạt động của chính phủ, lợi dụng sự quen biết để bắt các đại công ty phải góp tiền cho một quỹ từ thiện nhưng lại lấy để tiêu riêng.
Đó là bản tin chi tiết mà quý vị vừa nghe. Bây giờ bắt đầu sang phần thời sự. Ngày 24 tháng 3 năm 2017 là ngày giỗ thứ 91 của nhà văn hóa lỗi lạc Phan Chu Trinh và cũng là ngày diễn ra lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 10. Chặng đường 10 năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh cũng như những giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh đã có những dấu ấn như thế nào? Các Linh có bài trình bày sau đây.
Nhìn lại chặng đường 10 năm vừa qua của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã có những dấu ấn rất đẹp.
Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã chăm lo đến cái việc là tôn vinh những nhà văn hóa nhân văn, tiên tiến, tiến bộ của dân tộc Việt. Và đấy là những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt trong thời hiện đại.
Cụ thể hơn, ông nhắc lại sự tôn vinh danh nhân văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh năm 2016, người mà ông gọi là người mang di hiện đại, đã có nhiều công lao cho văn hóa Việt phát triển chữ quốc ngữ. Giải thưởng văn hóa năm nay được trao cho nhà văn hóa Phan Khôi, nhân vật được ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá là một danh nhân văn hóa hết sức đặc sắc và đặc biệt.
Ông là một nhà văn được hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ông là nhân văn chủ nghĩa, rất rõ. Nghĩa thứ hai là ông là cái người nhân văn bị Đảng Cộng sản đánh, toé tua và đến mức là hết sức bi kịch, là ngôi mộ của cụ không ai biết bây giờ ở đâu.
Giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh trong 10 năm qua là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng hàng năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, với tiêu chí được gói gọn trong 14 chữ: tinh thần khai sáng, ý chí tự trị, tự cường, khát vọng dân chủ của chính cụ Phan Chu Trinh. Tinh thần ấy một lần nữa được giáo sư Chu Hảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh nhấn mạnh ngay trong lời mở đầu diễn văn khai mạc năm 2017. Giải thưởng này đã trở thành một sự kiện văn hóa đáng ghi nhận trong đời sống tinh thần của chúng ta, những người quan tâm và nguyện dấn thân vì sự nghiệp chấn hưng văn hóa, giáo dục nước nhà. Dõi theo những cá nhân từng được vinh danh giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh 10 năm qua, để thấy rằng Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đón nhận và vinh danh tất cả những đóng góp tâm huyết cho chính sách phát triển giáo dục Việt Nam, không kể đó là người nước ngoài hoặc người Việt sống ở nước ngoài. Đó cũng chính là sứ mệnh của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người được vinh danh giải thưởng vì sự nghiệp văn hóa giáo dục cho những tác phẩm phổ biến kiến thức thiên văn học hiện đại dưới hình thức văn chương từ Vở Chuyên Nhà, nói lên sự trân trọng ông dành cho Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Trước tiên, ông chia sẻ về giải thưởng ông được vinh danh năm 2016.
Cái mà tôi hạnh diện đó là làm... Mặc dù tôi viết về khoa học nhưng mà cho tôi một cái giải thưởng văn hóa, tại vì tôi lúc mà tôi viết sách đó tôi bao giờ tôi cũng rất đề cao cái tính cách văn chương văn hóa của lối viết của mình, thành để ý đến văn chương triết lý rồi mấy cái chuyện như vậy, thành tôi rất là hãnh diện đã có một cái giải thưởng mà họ đề cao cái tính cách văn chương của tôi.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đánh giá rất cao những hoạt động truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học, văn hóa của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh thông qua tủ sách về văn chương, triết lý toàn thế giới. Nếu không được dịch sang tiếng Việt Nam, những tác phẩm ấy khó đến được với người đọc trong nước. Khi nhà xuất bản trí thức đem dịch những tác phẩm khoa học văn chương mà không bao giờ người Việt Nam được đọc đến, giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho rằng đó là một điều rất tốt trong công cuộc khai sáng dân trí cho thế hệ sau.
Vấn đề hiện đại bây giờ thì nước ta đã thì tiến, tôi cũng thấy thì cũng tiến nhiều về những cái vấn đề kinh tế, nhưng mà mấy cái vấn đề như là tôi nghĩ là đến cấp đại học hay là khảo cứu về văn chương hay là về khoa học là cái môn của tôi, thành nhiều khi chính phủ chưa mà bỏ hết những các cho tiền để bành trướng những cái đó thật lên cao. Anh tôi nghĩ là cái đó là cũng phải làm ngay, tại vì tôi nghĩ là một cái nước mà muốn tiến lên không những về kinh tế là rất tốt, theo làm cho đời sống dân chúng thoải mái hơn, mấy cái đó là rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là kinh tế không phải là một cái duy nhất, mình phải nghĩ là đến các thế hệ về sau nữa để làm cái nước mình tiến lên trong trên thế giới đó, thì phải có những người sáng tác ra về khoa học, về văn chương, về mỹ thuật, về thơ, viết thơ. Tại vì trong lịch sử thế giới đó, về sau đó, người ta mà nghĩ đến một cái nước đó thì người ta đâu có nói mấy cái nhà kinh doanh mấy cái gì đó, người ta nghĩ đến những người triết lý, người khoa học, người này người kia.
Khẳng định một đất nước nếu muốn để lại dấu ấn trong lịch sử, theo giáo sư Trịnh Xuân Thuận, đất nước cần phải quan tâm đến vấn đề đó. Và ông đề cao tiêu chí hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh khi quan tâm về giáo dục dân trí. Sứ mệnh của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh cũng như Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh được nhìn nhận rất rõ nét. Trước nhất là qua tinh thần khai dân trí, chấn dân khí hậu dân sinh mà cụ Phan Chu Trinh đã khai sáng. Sau đó là những hoạt động góp phần phục hưng, du nhập, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tinh hoa không chỉ riêng của Việt Nam mà còn đến từ khắp thế giới. Mặc dù thế, sứ mệnh canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21 gặp phải những trở ngại đến từ chính những cá nhân trong lòng dân tộc ấy. Những cá nhân đầu tiên nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trăn trở chính là giới trẻ. Ông không nói họ thờ ơ, nhưng ông cho rằng giới trẻ đang thiếu đi sự quan tâm chú ý đến văn hóa.
Giới trẻ, nhiều anh chị em, họ mãi mê vui chơi, họ mê buôn bán, họ mãi kiếm tiền, cho nên họ ít chú ý đến những cái sự kiện văn hóa đẹp đẽ như vậy. Tôi không nói là nó lớn, nhưng mà nó rất đẹp, nó rất ấn tượng.
Đây cũng chính là tâm tình của người nhận giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh năm 2016, giáo sư Trịnh Xuân Thuận, gửi lời đến thế hệ trẻ.
À, người trẻ Việt Nam tôi nghĩ là không những là mình phải nghĩ là mình có một cái đời sống khá vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần rất là quan trọng.
Khó khăn thứ hai được nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đặt ra từ thái độ của những nhà lãnh đạo, và ông xem đây là vấn đề rất lớn.
Văn hóa, cái gọi là văn hóa điều hành, điều khiển về quản trị quốc gia của cái những người hiện nay là rất thấp kém. Là như thế, tức là cần phải thúc đẩy để nuôi dưỡng và nâng cao cái tầm văn hóa của giới chính trị, giới chính sách, giới quản lý lên.
Trải qua chặng đường 10 năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh và Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh, có thể thấy sự chung tay gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa cho sứ mệnh canh tân văn hóa Việt Nam sẽ còn đi rất xa. Sứ mệnh ấy được những người quan tâm đến sự nghiệp chấn hưng văn hóa giáo dục nước nhà gọi là đóng góp, như ông Nguyễn Khắc Mai đã nói.
Không có bất cứ dân tộc nào không trải qua thời kỳ phục hưng để chiếm lĩnh đa văn hóa, mà nên người thành nhân, thành danh, thành một dân tộc xứng đáng.
Và đó cũng chính là tâm tình của giáo sư Chu Hảo gửi đến cho tất cả mọi người. 10 năm nữa, liệu chúng tôi có thể hoàn thành được công việc khó khăn nhưng hết sức ý nghĩa này chăng? Là trông cậy ở sự đồng hành và hỗ trợ của quý vị và các bạn.
Trong lĩnh vực xã hội, thưa quý thính giả, luật sư bào chữa cho ông Trần Minh Lợi, một Facebooker chống tham nhũng nổi tiếng ở Đắk Lắk, phản đối mức án đề nghị 5-6 năm tù của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với ông Trần Minh Lợi vì cho rằng ông hoàn toàn vô tội và đang bị trấn áp. Việt Hà tiếp lời trong bài sau.
Luật sư bào chữa cho ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook chống tham nhũng, diệt giặc nội xâm ở tỉnh Đắk Lắk, cho rằng thân chủ của mình hoàn toàn vô tội trước phiên tòa xét xử tội đưa hối lộ đang diễn ra tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 22 đến 24 tháng 3 vừa qua. Ông Trần Minh Lợi bị công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ để điều tra từ ngày 22 tháng 3 năm 2016. Tại phiên tòa vào ngày 24 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với ông Lợi theo điều 364 Bộ luật hình sự mới được Quốc hội thông qua vào năm ngoái. Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào ngày 24 tháng 3, luật sư Phạm Công Út, luật sư đại diện cho ông Lợi, nhận định.
Chúng tôi không quan tâm đến mức án tùy một người mà không có tội. Thì là nói mức án nặng hay nhẹ là vô nghĩa. Mà không có tội là phải trả tự do ngay tại phiên tòa, khôi phục các quyền lẽ hợp pháp của công dân.
Trước đó, tại tòa vào hôm 23 tháng 3, ông Trần Minh Lợi đã tuyên bố là ông sẽ kháng cáo, ngay cả nếu trường hợp tòa tuyên ông miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, vì ông cho rằng mình hoàn toàn vô tội. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cáo buộc ông Trần Minh Lợi tội đưa hối lộ trong hai vụ án, một vụ liên quan đến việc ông xin vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Lắk hồi năm 2014, và một vụ khác vào năm 2016 liên quan đến việc đưa hối lộ cho công an để chạy cho một số người đánh bạc bị công an bắt tạm giam được tại ngoại. Ông Trần Minh Lợi ra tòa với 7 người khác, trong đó có 2 công chức nhà nước bị cáo buộc tội nhận hối lộ từ ông Trần Minh Lợi. Một người là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, người bị cáo buộc nhận 30 triệu đồng từ ông Lợi. Người kia là một trinh sát công an bị cáo buộc đã nhận 60 triệu đồng tiền chạy án từ những người khác, mà theo cáo trạng là do ông Lợi xúi giục để chạy cho những người đánh bạc được tại ngoại. Những người đánh bạc bị bắt quả tang tại tỉnh Đắk Nông vào tháng 1 năm 2016 với tàng chứng là khoảng 4 triệu đồng tại chiếu bạc. Theo luật sư Phạm Công Út, trong cả hai trường hợp bị cáo buộc đưa hối lộ, ông Lợi đều ghi âm và ghi hình để thu thập chứng cứ, tố cáo tham nhũng. Với trường hợp ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lợi bị ép phải chi 10% trị giá vốn vay 1 tỷ 8 đồng để mở rộng kinh doanh cho gia đình. Ông Lợi đã trả trước 50 triệu đồng cho 3 cán bộ ngân hàng, 2 người sau đó đã trả lại tiền nên không bị truy tố. Ông đã ghi âm và ghi hình việc đưa hối lộ này để tố cáo lên ngân hàng sau đó, yêu cầu ngân hàng kỷ luật những cán bộ này. Luật sư Phạm Công Út cho biết.
Cái ở Đắk Lắk ấy, là chúng tôi đã chứng minh được tại tòa, không qua phần đối đáp tranh luận, là ông Lợi đã bị ép buộc phải đưa một khoản hối lộ, khoản tiền để đưa hối lộ. Và sau khi đưa hối lộ xong, thì chúng tôi chứng minh được là ông Lợi đã chủ động tố cáo việc nhận hối lộ của các quan chức. Thì nếu mà rơi vào trường hợp thứ nhất là bị ép buộc, thứ hai là chủ động tố cáo, thì ổng là được trường hợp là miễn khi có trách nhiệm hình sự. Thì các cơ quan tiến hành tố tụng khi mà tiếp nhận là chỉ xử lý đối với người nhận hối lộ và người đưa hối lộ là được miễn khi có trách nhiệm hình sự. Nhưng mà bên phía bệnh viện cho rằng vì lý do, các lý do họ đưa ra, họ cho rằng là họ có thể miễn không hoặc là không miễn. Thì chúng tôi đưa khoảng 6 trong đó, khoảng 6 điều 289, tức là khoảng 7 điều 364 hiện nay. Thì nếu mà trường hợp OS bị ép buộc phải đưa, mà sau đó chủ động tố cáo thì là được miễn. Còn trường hợp không bị bắt buộc mà đưa hối lộ sau đó mới tố cáo, thì lúc đó là có thể được miễn.
Dạ.
Nó hai trường hợp, tức là bị ép buộc hoặc không ép buộc.
Dạ.
Thì trường hợp ông Lợi chúng tôi đã chứng minh được rằng là ông Bành đã bị ép buộc.
Dạ.
Do đó là chúng tôi yêu cầu là phải miễn chưa có nhân sự.
Với trường hợp ở Đắk Nông, ông Lợi nhận được tố giác của một người dân về việc công an đòi tiền hối lộ để cho những người bị tạm giam được tại ngoại với số tiền là 20 triệu đồng một người. Ông Lợi đã hướng dẫn người dân ghi âm và ghi hình việc đưa hối lộ. Theo luật sư Phạm Công Út, ông Lợi đã không trực tiếp tiếp xúc với công an và người dân để đòi tiền hối lộ, mà chỉ tìm cách thu thập chứng cứ để tố giác tham nhũng, nên ông hoàn toàn vô tội. Tại phiên tòa hôm 24 tháng 4, cả ông Lợi và các luật sư đều khẳng định ông Lợi vô tội trong vụ án ở Đắk Nông.
Còn riêng với hành vi ở bên Đắk Nông, đối là các cán bộ điều tra, đối với cảnh sát, thì các luật sư trong nhóm bảo vệ cho ông Lợi, đồng thời ông Lợi cũng là một luật sư. Mặc dù ông không có thẻ, nhưng mà ông không thua gì một luật sư nhà nghề. Tức là ông trình bày rất là luật lực, rất là chặt chẽ, và ông thuộc lòng các điều luật, ông đọc từng điều luật. Thì ông đưa viện dẫn ra những cái quyền của ông là ông được quyền thực hiện hành vi chống tham nhũng. Ông đưa hiến pháp, ông đưa về luật tố tụng, về luật chống tham nhũng. Thì ông đọc quanh quách những điều luật, ông chứng minh được rằng là những vấn đề đó là cái quyền của ông, và đồng thời nó cũng là cái nghĩa vụ công dân. Do đó là ông chứng minh được là cái việc làm của ông nó bất phù lợi, mà nó làm nhằm làm trong sạch cái những cơ quan bộ máy nhà nước. Thì như vậy á, tức là cái những người luật sư mà được phân công bảo vệ cho ông Lợi ở cái vụ án các cảnh sát á, thì họ cho rằng là ông Lợi là vô tội.
Luật sư Phạm Công Út cũng cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ qua nhiều chứng cứ và dẫn đến cáo trạng của Viện Kiểm soát có hướng buộc tội người tố cáo tham nhũng, và dẫn đến việc người tố cáo tham nhũng bị cầm tù, còn người tham nhũng được tại ngoại, và thậm chí một số quan chức không bị truy tố. Ông Trần Minh Lợi là chủ trang Diệt Giặc Nội Xâm nổi tiếng trên Facebook ở tỉnh Đắk Lắk với chủ trương chống tham nhũng không phải của riêng ai. Ông đã tham gia tố cáo nhiều vụ tham nhũng ở địa phương. Nổi bật nhất là vụ ông cùng một số người dân tố cáo cán bộ công an huyện Cư Quyên để xảy ra tình trạng buôn bán, tàng trữ gỗ lậu và chạy án trên địa bàn huyện trong thời gian dài. Đầu tháng 3 năm 2015, công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý tổng cộng 11 lãnh đạo cán bộ công an huyện này, từ mức kiểm điểm rút kinh nghiệm đến mức cảnh cáo, cách chức, chuyển công tác. Luật sư Phạm Công Út nói rằng ông tin và dư luận cho rằng việc ông Lợi bị bắt giam là hành động trả thù của chính quyền địa phương.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình thời sự. Campuchia là đất nước có nhiều người Việt Nam sang lập cư từ trước và sau chiến tranh. Ba bốn thế hệ đã nối tiếp nhau, sinh ra, lớn lên nhưng không giấy tờ tùy thân và cũng không bao giờ được công nhận là người bản xứ. Mời quý thính giả trở lại vùng biển hồ của Campuchia để thấy cuộc sống của đa số bà con người Việt nghèo trôi nổi ở nơi đây như thế nào. Ông Bút Mao Son, giám đốc Myro, một tổ chức thiện nguyện nước ngoài ở Campuchia, chuyên giúp đỡ những di dân không có giấy tờ và không có được nơi định cư bền vững. cho biết hoàn cảnh cuộc sống bà con người Việt trôi nổi ven vùng biển Hồ.
Con từ Việt Nam tôi có gì chứ, mai.
Cuộc sống của người Việt tại Campuchia phần lớn chưa có dấu hiệu ổn định, dễ gặp nguy hiểm. Vì không có giấy tờ hợp pháp nên họ khó hội nhập. Có người sống lâu năm ở đây, khi về Việt Nam cũng không được chính quyền bên ấy công nhận.
Một người Việt trên vùng biển Hồ ven tỉnh Phuộc Sát.
Tôi Quỳnh Giang Đoàn, tôi ở tỉnh Phuộc Sát lâu rồi cô ạ. Đây bà con đây làm nghề cá không? Giờ lấy dân câu, dân được thì đủ ăn, có bữa thì không đủ ăn. Ở dưới biển, dân có đất có cá chứ không mà chồng chọt. Chỉ dân lấy dân câu, tôi là nghèo hết là 90% rồi cô. Con cũng có một và số đi học, còn có một số không coi, bởi vì quá nghèo, quá không dùng bông ghe, rồi đi học không được. Chuyện là chuyện ở dưới nước, cái chuyện nổi á, rồi kinh bay ruộng cảnh đó. Bà trên bờ có tương lai, ở dưới nước thì chúng ta có tương lai. Bà thì có đoàn trả lợi giúp các nhà nấu tâm, các nhà điều thiện, cho nhiều còn ở dưới nước có đoàn ít lợi lắm.
Cơ cực như vậy nên nhiều người cũng muốn về dưới, tức là về Việt Nam, theo cách gọi của họ. Ngặt nỗi không có giấy tờ tiền bạc, ở lại thì phải chịu cảnh o ép của chính quyền địa phương.
Tôi muốn về dưới ở mà không giấy tờ hợp lại, thì anh tìm mua đất mua cát này, cũng khổ lắm cô. Chắc là không có tương lai đâu cô ơi. Cảm ơn người điện hộ, thì không thấy cái nhà còn ngại, có cạn hơn thế chứ không có tiền sửa cô ơi, là quan tiền nó gò bó quá trời. Đến nay thì có người dân ở đây là trong sớm này bị bắt hết mấy chục người bỏ tù, cái đã làm nghề cô, rồi bị bắt cô bỏ tù á. Nhà nước bây giờ nó bó buộc, người dân mình cô, nó đuổi mà đuổi khéo.
Ông Ngô Văn Ly sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phuộc Sát, từng chạy về Việt Nam những năm sau 1975 để lánh nạn, đến 1981 thì trở qua Campuchia vì không có đường làm ăn ở quê nhà, nói rằng người Việt ở biển Hồ có khi gần như bị cô lập bởi con nước lớn hay con nước cạn.
Việt Nam tại tỉnh Phuộc Sát này là 1.700 hộ, còn nếu mà theo trong cái vùng biển thì nó có khoảng gần 3.000 hộ đó. Bà con chỉ sống dưới mặt biển thôi chứ không có bờ đâu. Mùa này thì đi theo mặt nước mà tra dân lưới dân câu để kiếm sống, bằng được ngày nào thì mua gạo ngày nấy. Muốn đi chợ thì phải chạy máy đi xuống khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ mới tới bến chợ. Dân câu thì dân lưới ngày thì ví dụ như nói hên xui trúng thì được 20.000, 30.000 thì mình mua đủ 3 kg, 5 kg gạo. Thác thì lỗ tiền xăng đi về luôn. Nhà nước của Campuchia mình không hiểu giờ cái lời của ảnh giống như là tới cái mùa ảnh mình làm lưới, chúng anh dẹp. Chóm của con bị bắt hết 13 người, không có tiền chuộc. Có đôi lúc bị độc chức quá gì rồi này á thì bị bắt bị buộc bỏ tù quá thành thử có trốn về dưới khoảng chừng 7-80 gia đình vậy.
Vì không có giấy tờ hợp lệ, trẻ con người Việt ở biển Hồ không được đi học. Là người trông coi một lớp dạy chữ Việt và chữ Khmer cho con em người Việt mà khởi đầu do người Việt Nam ở nước ngoài tài trợ, ông Ly cho biết thêm.
Cháu con ở là Việt Nam gạch, người Campuchia chỉ có 3-4 gia đình nè. Hồi trước phải đoàn của Mỹ, của anh Canada về cho được cái trường chiều ngang 6 thước, bề dài 12 thước, thành thử ra lớp học đó dạy được vài chục đứa thôi. Bây giờ học sinh thì có thể là lên tới 130 đứa rồi.
Ngôi trường này ở biển Hồ bây giờ đang được Hiệp hội Thiện nguyện vì dân, tổ chức bất vụ lợi tại Hoa Kỳ thường xuyên giúp đỡ. Ông Nguyễn Công Bằng thuộc Hiệp hội Thiện nguyện vì dân từ Campuchia trở về Mỹ sau chuyến thăm và cứu trợ đồng bào Việt nghèo khó ở biển Hồ, thổ lộ việc giúp đỡ đồng bào ở những vùng vốn dĩ đang nghèo khó nhất xứ Chùa Tháp thường cũng không mấy dễ dàng.
Hiệp hội Thiện nguyện vì dân bắt đầu làm việc ở Campuchia từ năm 2013. Đầu tiên là một cái chương trình đại học cho 45 em ở Siem Reap, sau đó thì đến tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Bay Ven, và gần đây nhất là mở rộng chương trình đến tỉnh Phuộc Sát. Và hiện tại thì chúng tôi đang bảo trợ, nói chung là chăm lo cho khoảng 500 trẻ em gốc Việt Nam ở tại Campuchia đã có điều kiện đi học tiếng Việt ngữ và tiếng Khmer.
Xin được nhắc, chương trình giáo dục đầu tiên ở tỉnh Siem Reap hồi năm 2013 là trường tín nhân quốc tế chuyên dạy Việt ngữ, Khmer ngữ và Anh ngữ vỡ lòng cho trẻ Việt đủ mọi lứa tuổi, từng được Thanh Trúc tường trình đến quý vị trước đây. Trường được hình thành bằng sự giúp đỡ của một viên chức chính phủ, một số luật sư ở vùng Battambang cùng với sự yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của Hiệp hội Thiện nguyện vì dân ở Hoa Kỳ. Sau này, vì những lý do khá tế nhị, Hiệp hội Thiện nguyện vì dân chuyển sang 3 tỉnh khác dọc biển Hồ là Kampong Chhnang, Prey Ven và Phuộc Sát với các xóm chài người Việt trôi nổi trên biển Hồ.
Đồng bào người Việt ở Campuchia là một tập thể đồng bào bất hạnh nhất đang sống ở ngoài đất nước Việt Nam. Họ không được xem là người Việt Nam, cũng không được xem là người Campuchia. theo sự hiểu biết của chúng tôi trong thời gian sinh hoạt bên đó, thì các hiệp hội quốc tế gọi đồng bào mình ở đó là stateless, những người không quốc gia, là tại vì họ không có khai sinh, họ không có căn cước, họ không có quốc tịch của Campuchia, và tất nhiên là họ sinh lên Campuchia thì họ hoàn toàn không có giấy tờ Việt Nam, lớn lên họ không được đi học, và bây giờ con cháu của họ cũng vậy.
Được đi làm trong các hãng xưởng là ước mơ cao nhất của những đứa trẻ Việt lớn lên trong các xóm chài trôi nổi trên biển hồ này. Chính vì thế, việc mang lại chữ nghĩa và kiến thức cho con em Việt ở Campuchia là điều vô cùng quan trọng.
Ngoại trừ một số gia đình may mắn, những đứa trẻ bên đó họ không có điều kiện để đi học lên trung học, cũng không có điều kiện để làm những hãng xưởng lớn, không có điều kiện tiến thân, không có giấy tờ di trú. Nói chung họ không được hưởng tất cả những phúc lợi công cộng như là cái người bản xứ hay ngay cả những người ngoại quốc mà có giấy tờ hợp lệ bên đó. Vì không được đi học cho nên họ bị cái những người thiểu số khác coi thường nữa, chứ đừng nói chi cho cái người Campuchia. Người Việt Nam mình ở đó quơ vào làm bất cứ điều gì có thể làm được để mà kiếm cơm sống qua ngày. Những đứa trẻ mà sống trên những cái nhà nổi như chiếc bè ở trên biển hồ đó, thì đa số cũng theo cha mẹ đi đánh cá. Rất nhiều đứa trẻ mới 5-7 tuổi, 9-10 tuổi đi theo cha mẹ cũng đi giăng lưới, cũng đi giăng câu, cũng đi bắt cá. Tại vì nó không có một cái điều kiện gì khác hơn hết.
Ngoài Siem Reap, tại Kampong Chanang, Phrey Vang và Phuc Sát, người ta cũng dễ dàng nhận ra những đứa trẻ Việt theo cha mẹ lên bờ đi làm mướn, làm thuê.
Đi lụm ve chai, hầu hết đó là trẻ em Việt Nam chúng ta. Có đứa đi bán bông bóng, có đứa em trai lớn thì nó đi nó làm phụ hồ, nó đi khiêng gạch, khiêng đá. Nói chung là làm những cái nghề mà người bản xứ chê không làm. Và nếu như không có gì thay đổi thì cái thế hệ kế tiếp, cũng như là con của những đứa trẻ mà chúng ta gặp ngày hôm nay, lớn lên cũng sẽ đi làm mướn, làm công, đi ăn xin, cũng đi lụm ve chai. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi cố gắng mở những lớp học để cho các em biết chữ. Dù rằng một ít chữ Việt hay một ít chữ Khmer cũng chưa hẳn nó là kiếm được công ăn việc làm, nhưng tối thiểu cho các em một cái niềm tin và hy vọng có thể đi học nghề, thoát khỏi cảnh đi làm công, làm mướn, đi lụm ve chai.
Tại Kampong Chanang có khoảng 280 gia đình người Việt, thì hơn 100 trẻ Việt Nam được sự trợ giúp về mặt giáo dục của Hiệp hội Thiện nguyện Vì Dân.
Kampong Chanang có một trường do cộng đồng người Việt ở Tây Úc xây dựng và tặng lại cho địa phương đó. Thì khi chúng tôi đến đó thì chúng tôi được hội Myro là cái hội cộng tác của chúng tôi ở bên đó thu xếp để mà mượn ngôi trường đó dạy từ lớp 1 tới lớp 3. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái khi chính quyền Campuchia di dời nguyên cái làng người Việt Nam, có nghĩa là cái làng nổi đó, lên 5-6 cây số về phía trên đó, một cái vùng rất là hẻo lánh, thì một số em đã không còn được đi học nữa, tại vì nó quá xa và không có đường bộ để đi, mà đi bằng xuồng, bằng ghe đó thì không có ai đưa đón cả, cho nên chỉ có một số nhỏ là đến trường được và thôi. Còn một số lớn thì hiện thời bây giờ tụi nó cũng chờ đợi ở cái địa điểm mới, thì chúng tôi sẽ mở lại cái chương trình đó tại Campuchia. Tại Raven, chúng tôi đã có cái điều kiện để mà lo cho khoảng gần 300 em ở 4 cái địa điểm khác nhau ở cái vùng mà Việt Nam mình gọi là Hú Lương, thuộc tỉnh Raven. Riêng tại Phu Sát, ở phía tây của biên hồ, đây là một cái vùng rất là xa sâu hẻo lánh. Đi từ Campong Lương là một cái bến đò, mà đi đến cái làng đầu tiên thì cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ chạy xuyên qua mặt của biên hồ. Và đó gần như là một cái vùng cách biệt với thế giới bên ngoài. Cho nên các em ở đó nó sống gần như cô lập như vậy, nó không có tiếp xúc với cái văn minh bên ngoài, không có tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Cho nên cái điều kiện để mà phát triển gần như không có. Sau này chúng tôi tập trung để phát gạo bên đó, mở trường bên đó, sửa trường bên đó. Có những lớp học là các em ngồi ở dưới sàn của cái nhà nổi để học, tại không có bàn. Vừa rồi thì chúng tôi mới mua được là 45 bộ bàn, sửa lại một cái ngôi trường mà đã là suy sụp, sắp chìm, để mà các em có cái điều kiện để học. Tất cả mọi sinh hoạt đều ở trên cái nhà nổi hết. Ở tại Phu Sát, có nơi chúng tôi bảo trợ hoàn toàn cả tiền thầy giáo, tiền ăn học, tiền sách vở. Có nơi thì chúng tôi chỉ bảo trợ tiền của thầy giáo không mà thôi. Và có nơi thì chúng tôi phải sắm bàn, sắm ghế, phải sửa trường học. Tùy theo cái nhu cầu tại mỗi địa phương mà chúng tôi có một cái chương trình trợ giúp khác nhau, nhưng mà đã chốt tập trung vào cái mặt giáo dục là chính.
Cuối năm 2016 vừa qua, Hiệp hội Thiện nguyện Vì Dân với sự trợ giúp của một số mạnh thường quân ở Hoa Kỳ đã mua và phát 1 tấn rưỡi gạo cho bà con người Việt ở tỉnh Kampong Chanang. Bước sang tháng Giêng 2017, thêm 6 tấn gạo được phát cho bà con ở vùng nghèo nhất là Phu Sát phía tây biển hồ. Ông Nguyễn Công Bằng.
Cộng đồng gốc Việt ở tại Campuchia trên dưới 700-800 ngàn người, trong đó hơn 1/4 là cái số người khổ nhất. Với khả năng của một cái hội thiện nguyện nhỏ bé như chúng tôi cái ngân sách mỗi năm chỉ có 50-70 ngàn đó thì không biết được bao nhiêu người đâu. Chúng tôi qua đó chỉ gặp có 1-2 hội của người Việt Nam, trong đó có một hội công giáo, 1-2 nhóm tin lành và những cái hội thiện nguyện khác. Nếu có sang Campuchia chỉ phát gạo mà thôi. Khi sang Campuchia nhìn thấy các em thiếu thốn tất cả mọi thứ, nhưng mà cái thiếu lớn nhất là thiếu chữ, thì chúng tôi tập trung vào cái chuyện làm sao giúp các em được biết chữ. Và biết rằng đến giờ phút này, cái khả năng của họ chỉ giúp được cho khoảng dưới 500 em, nó là một con số rất là nhỏ so với cái sĩ số mà các em đang cần là được học chữ, nhưng mà chúng tôi vẫn cố làm.
Ngay từ đầu, quý thính giả đã nghe đến MIRO, chữ viết tắt của một tổ chức ở châu Âu chuyên giúp đỡ những di dân không có giấy tờ hợp lệ tại một đất nước mà họ chạy đến. MIRO giúp được cho người Việt bất hợp pháp như thế nào? Nhà báo Danh Hồng, người Việt gốc Khmer Krom ở Phnom Penh.
MIRO có hẳn một cái quỹ để mà giúp những người không có quốc gia đó. Công việc họ là chỉ giáo dục về cái lợi ích khi mà được nhập quốc tịch, nhưng mà họ chưa có hành động, họ chỉ tuyên truyền thôi. Ví dụ tôi là người Việt thì muốn vô quốc tịch Campuchia, nhưng mà cái thủ tục từ A đến Z ai làm thì MIRO không có. Cộng đồng người Việt cần phải có cái sự hỗ trợ pháp lý như định.
Thực tế, chỉ chính phủ bản địa mới có quyền hỗ trợ pháp lý nhằm hợp thức hóa người Việt bất hợp pháp trên đất nước của họ. Đây cũng là một gánh nặng đối với Phnom Penh, trong lúc Hà Nội, đặc biệt Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, không có động thái nào đáng kể. Đó là tương lai vô định của những người Việt Nam trên vùng biển hồ Campuchia. Trong khi đó, ở tại đất nước của chúng ta, gần đây, gần như có những chuyện mà không ai có thể tin đó là sự thật. Nhưng trên thực tế, chuyện đã xảy ra như thế. Xin nhận lời cho Hòa Ái trong bài sau đây.
Tuần qua, thông tin chính quyền thành phố Đà Nẵng phạt 40 triệu đồng đối với công trình 40 móng biệt thự đang xây dựng không có giấy phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà, thu hút mối quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước. Nhiều khán thính giả và độc giả AFA chú ý theo dõi diễn tiến của vụ việc này, bởi lẽ họ nêu ra một trường hợp điển hình, người dân thường muốn xây một chuồng nuôi vịt mà không xin phép. Như trường hợp quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh, Sài Gòn, đã phải đối diện nguy cơ bị khởi tố hình sự. Trong khi 40 ngôi biệt thự do công ty cổ phần Tiên Sa đang xây dựng trái phép tác động rõ rệt đến cảnh quan và môi trường của thành phố Đà Nẵng, thì chỉ bị phạt ở mức 1 triệu đồng một căn biệt thự. Bên cạnh đó còn có những thông tin liên quan mà hầu như những người quan tâm đều phải cất lên tiếng than rằng không thể nào tin đó là sự thật, như chia sẻ của một thính giả từ Đà Nẵng gửi về đài AFA như sau.
Một công trình, một dự án phá nát lá phổi thành phố, nơi gia đình tôi và hàng triệu người dân đang sinh sống. Rừng nguyên sinh Sơn Trà bị phá để xây khách sạn, biệt thự trái phép, nhưng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đăng đàn tuyên bố, làm sai thì đình chỉ, xử phạt theo đúng quy định, đồng thời xem xét để chủ đầu tư bổ sung đầy đủ giấy tờ, cho phép chủ đầu tư tiếp tục thi công. Đã có lệnh đình chỉ, nhưng không biết bao lâu nữa sẽ được hợp thức hóa để tiếp tục xây đây. Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, mà qua đó cũng là nguyện vọng của người dân Đà Nẵng như tôi, khẩn thiết yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, đừng phá hoại rừng của bán đảo Sơn Trà. Vậy mà Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định kiến nghị này chỉ là ý kiến cá nhân của ông Huỳnh Tấn Vinh, không thể nào tin nổi đó là sự thật.
Hòa ghi nhận nhiều thính giả có đồng quan điểm cho rằng công trình xây dựng 40 căn biệt thự của công ty cổ phần Tiên Sa cần phải bị phá dỡ, vì phải như vậy thì pháp luật mới nghiêm minh. Trong những ngày qua, Đài Á Châu Tự Do cũng nhận được rất nhiều ý kiến liên quan hoạt động xây dựng. Mời quý thính giả cùng nghe.
Mình nghĩ hoài không tìm được nguyên nhân. 40 biệt thự xây không phép đến bây giờ chính quyền mới phát hiện ra. Hồi trước mình xây nhà mới, đổ một xe cát, thì các anh quản lý đô thị có mặt sau nửa giờ đồng hồ. Lạ nhỉ? Có ai còn nhớ một gia đình xây tượng Trần Hưng Đạo trong sân nhà ở Lâm Đồng không? Bị phát hiện ngay và bị phạt vạ đấy.
Nếu đúng quy trình thì đợi xây xong rồi mới phát hiện và rút kinh nghiệm luôn. Tại vì chung chi không đồng đều nên mới bị phát hiện.
Chuyện có gì mà mỹ đâu. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ công bố phần phạt. Còn phần lót tay cho các quan hữu trách bao nhiêu, thì đó là bí mật quốc gia. Đâu lại vào đấy, và lại cho phép xây tiếp tục.
Nhà của dân có xây sai phép một cục gạch thì bị cả một lực lượng hùng hậu đập phá không thương tiếc, còn bây giờ với 40 biệt thự thì lại không dám đụng vào. Thật trớ trêu tình đời.
Đây không phải là một vụ việc được cho là trớ trêu hay không thể tin nổi tại Việt Nam. Trong tuần qua còn các thông tin mà quý thính giả đài AFA cho là mang tính nghiêm trọng hơn. Trước hết có thể kể đến thông tin Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu Trung Quốc được Hà Nội mời nghiên cứu lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, được báo giới trong nước loan tải vào ngày 20 tháng 3, khiến cho dư luận thắc mắc vì sao nhà thầu Trung Quốc luôn được nhà nước Việt Nam ưu ái. Thính giả Thi Lê đặt câu hỏi.
Chỉ là quy hoạch một bờ sông mà phải giao dự án cho Trung Quốc, thì chính phủ Việt Nam còn gì để nói với người dân không?
Thính giả Minh Nguyễn trả lời rằng,
Đảng và nhà nước lãnh đạo không có đủ trình độ chuyên môn, họ không muốn nhờ dân vì không cùng quan điểm, cho nên Hà Nội phải nhờ người đồng chí Bắc Kinh vì cùng quan điểm và lý tưởng.
Còn thính giả Tiến Gọi Nguyễn bày tỏ,
nghe mà vui làm sao? Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc vô Nam, công trình nào cũng được nhờ ông bạn bốn tốt 16 chữ vàng giúp đỡ. Cũng phải thôi, vì ký kết Hội nghị Thành đô năm 2020 đến rất gần rồi.
Trước những tranh cãi sôi nổi của dư luận xoay quanh thông tin vừa nêu, chỉ một ngày, ngay sau khi truyền thông trong nước loan tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lên tiếng rằng Hà Nội chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, và thông tin báo giới loan tải là chưa đúng. Một vài quý thính giả liên lạc với đài AFA với câu hỏi, có tiên đoán được khi nào giới chức Hà Nội lại đăng đàn để xác nhận thông tin này là chính xác, vì không những phía Trung Quốc giúp trong khâu thiết kế, mà còn có cả khâu thắng thầu và xây dựng. Như thính giả Đức Lê Quang nói rằng, xứ sở thiên đường, xã hội chủ nghĩa mà, con lạc đà chui qua lỗ kim dễ dàng lắm. Những thông tin tiếp theo trong tuần qua, quý thính giả AFA cho rằng không thể nào tin nổi là sự thật. Hòa Ái lần lượt liệt kê bao gồm 3 thanh niên uống rượu say, tự ý ấn nút van xả lũ hồ chứa nước suối vực ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hồi rạng sáng ngày 15 tháng 3, gây thiệt hại cho vùng hạ lưu hơn 300 triệu đồng, theo ước tính ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện. Chiến dịch lấy lại vỉa hè đang diễn ra rầm rộ tại thành phố Hồ Chí Minh còn gây nhiều tranh cãi, và chính quyền quận nhất vừa thông báo lần đầu tiên lập đề án kinh doanh hàng rong, đồng thời sẽ tiến hành thí điểm ở vỉa hè tại khu vực nhà văn hóa thanh niên và công viên Bách Tùng Diệp. Bên cạnh đó còn là đề án kinh doanh hàng rong qua mạng khiến nhiều người sửng sốt. Thủ đô Hà Nội cũng đang thi hành chiến dịch lấy lại vỉa hè. Hàng loạt cây xanh hai bên đường liên thôn ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất bị đốn còn trơ gốc. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nhân ngày nước sạch thế giới tuyên bố nguồn tài nguyên nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Và mặc dù ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định trước Quốc hội Việt Nam hồi trung tuần tháng 11 năm 2016 rằng biển miền Trung đã an toàn, sau gần 7 tháng sự cố thảm họa môi trường do Formosa xả thải có độc tố ra khu vực biển 4 tỉnh Bắc miền Trung. Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng cần số tiền khổng lồ để tái tạo môi trường biển miền Trung khi tham gia thảo luận lấy ý kiến về dự thảo luật thủy sản vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2017. Với các tin tức mới nhất tại Việt Nam trong hạ tuần tháng 3, thính giả Minh Đinh Ngọc chia sẻ rằng, đất nước chúng ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mới có thể xảy ra những điều kỳ diệu như vậy, và còn vô số những chuyện lạ đời khác mà tư duy của loài người không tài nào hình dung hay tưởng tượng ra được.
Trả lời cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền toàn quyền, quyền được gì?
mục trao đổi thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời, Hòa Ái trả lời tin nhắn sau.
John Đoàn sống ở San Jose. Em muốn xin địa chỉ của chị Nga ở Hà Nam và chị Mẹ Nấm ở Nha Trang để xin đóng góp một ít cho gia đình. Nếu như đài có địa chỉ, xin gửi tin nhắn cho em. Nếu như có địa chỉ hoặc số điện thoại cũng được. Cảm ơn. Xin chào.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin quý vị email về cho chúng tôi ở địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban và Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Chúng tôi hẹn lại quý thính giả chương trình phát thanh ngày mai.
Dấu xưa ta một mình lang thang trên con đường vắng, nghe tiếng chiều rơi bâng khuâng về một thuở nào xa xôi, giọt lệ nào ôm mãi trên môi, dòng cười nào chất ngất mây trời, từng cơn sóng cuốn trôi ta vào mù khơi. Còn nhớ xưa đôi vai kề, đôi tim say mộng ước. Quên tháng ngày trôi, ta bên người nhịp bước chân vui. Lời hẹn hò đã cho nhau, nhưng tình từ lúc ban đầu, tình say đắm quá. Kiếp một đời ai ngờ đường chân càng đi càng xa, bụi chân càng vương càng xóa, thì người ơi đành nhạt phai tình chân thua đó. Tháng năm phải hồn mà biết còn kiếp sau, nhìn về chốn xưa ai đâu ngờ nơi đây phải vừa mùa thu, đôi mắt biệt ly vẫn u hoài từ bước chân ai. Tình nào đã xa khơi, kỷ niệm nào vu bên trời, mà lòng vẫn còn vương vấn mãi, nét môi ai cười say đắm tuyệt vời.
Tìm lại dấu xưa, nhạc và lời của Lê Khắc Bình với tiếng hát của chính tác giả.